Sự thay đổi của cuộc sống là điều không thể tránh khỏi. Việc của chúng ta đơn giản là lựa chọn cách để vượt qua mà thôi. Phép màu. Hãy làm những điều bạn có thể làm cho người khác với những gì bạn có và bất kỳ nơi đâu. Khuyết danh. Mẹ mất sớm, Daniel trở nên rất gần gũi với bà ngoại. Cha cậu tái hôn khi cậu 11 tuổi. Và lúc ấy, Daniel đã cùng cô em gái Christy chuyển đến sống cùng ông bà ngoại. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho tới khi căn bệnh tiểu đường đeo đẳng người bà bấy lâu bắt đầu ảnh hưởng lên đôi mắt và tệ hại hơn là quả thận. Mỗi tuần 3 lần, bà ngoại của Daniel phải đến bệnh viện gắn lên người đủ thứ dây nhợ của máy lọc thận. Cuộc sống của bà vẫn tiếp tục, nhưng không phải là cuộc sống bình thường mà chỉ là một quá trình duy trì sự tồn tại. Bệnh tật làm bà gần như chẳng còn chút sinh lực. Bà cũng không thể trò chuyện với Daniel nhiều như trước nữa. Daniel lúc này đã 17 tuổi, thật sự bị ảnh hưởng bởi những thay đổi của bà. Cậu luôn túc trực bên cạnh bà, kể cho bà nghe những câu chuyện mà cậu nghe thấy ở trường, trên đường phố, trong các cửa hàng. Cậu còn ra sức chọc cho bà cười, mong muốn tìm lại người bà, vốn rất vui tính của mình. Nhưng tình hình dường như chẳng có gì khả quan hơn. Sau một năm lọc thận, thể trạng của bà ngày càng hao mòn. Các bác sĩ dự đoán, nếu không được thay thận trong vòng 6 tháng nữa, bà ngoại của Daniel khó lòng qua khỏi. Daniel cũng đoán biết được điều đó. Tất cả mòn mỏi chờ đợi một quả thận của một người nào đó. Tuy nhiên, người bà cương quyết không lấy thận của bất cứ ai mà mình quen biết. Bà quyết định chờ đợi. Điều này đồng nghĩa với việc bà có thể sẽ chết. Nhưng Daniel thì khác. Những lần cùng ông đưa bà đi lọc thận, thằng bé đã bí mật tìm đến các bác sĩ. Cuối cùng, Daniel nói với bà ý định của mình. Bà ơi, cháu sẽ cho bà một trong hai quả thận của cháu. Bây giờ cháu còn trẻ và khỏe mạnh. Daniel dừng lại. Rõ ràng cậu thấy bà không vui vẻ gì với đề nghị ấy. Cậu tiếp tục, giọng hạ xuống. Nhưng trên hết, cháu không thể chịu nổi nếu không có bà ở bên cạnh cháu nữa. Gương mặt Daniel tỏ rõ vẻ cương quyết. Thằng bé ngoan ngoãn là thế, nhưng mỗi khi quyết định việc gì, nó sẽ bướng bỉnh, chẳng khác nào một con la. Nhưng bà ngoại của nó là một người nổi tiếng cứng rắn hơn bất kỳ một ai khác. Hai bà cháu tranh cãi, bà nhất quyết không để cháu mình làm điều đó. Cả hai đều biết nếu bỏ đi một cái thận, Daniel đồng thời sẽ phải từ bỏ ước mơ bấy lâu, được trở thành một cầu thủ nổi tiếng. Cậu bé thuộc tuýp người ăn, uống và ngủ với bóng đá, lúc nào cũng có thể huyên thuyên về đề tài này. Daniel còn là một cầu thủ cừ khôi. Cậu vừa là đội trưởng, vừa là ngôi sao của hàng hậu vệ trong đội bóng của trường và đã nộp đơn xin học bổng của đội bóng trường đại học. Bà ngoại của Daniel biết cháu bà yêu bóng đá hơn bất cứ thứ gì. Làm sao bà để cháu từ bỏ ước mơ lớn nhất của mình cơ chứ? Bà lên tiếng. Bà ơi, Daniel nói nhỏ, so với bà, bóng đá chẳng là gì cả. Cuối cùng, Daniel thuyết phục bà là hãy để cho kết quả xét nghiệm quyết định. Kết quả xét nghiệm cho thấy quả thận của Daniel hoàn toàn hợp với cơ thể của bà. Lịch ghép thận được sắp xếp nhanh chóng. Cả hai cuộc phẫu thuật đều diễn ra tốt đẹp. Khi tỉnh dậy, bà đã có thể nhận ra những thay đổi trong cơ thể mình. Mọi đau đớn đã biến mất. Bà ngoại Daniel như được hồi sinh. Tất cả như một phép lạ và bà không dám nhắm mắt vì sợ phép lạ ấy sẽ biến mất. Ngày hôm sau, bà được chuyển sang phòng hồi sức với Daniel. Hai bà cháu nhìn nhau không nói nên lời. Nắm chặt tay, họ nhìn nhau thật lâu, mắt rưng rưng, còn trong lòng thì cảm xúc dâng trào. Cuối cùng, Daniel lên tiếng. Bà ơi, bà thấy có hiệu nghiệm không? Đó là với bà. Nhưng còn cháu thấy thế nào? Người bà gượng cười. Đèn dầu gật đầu và mỉm cười sung sướng. Rốt cuộc, cháu đã có lại bà ngoại rồi.